cho dù thậm chí tôi còn chẳng biết nơi ấy là đâu. Ấy là sức mạnh của văn chương, bác đưa thư bảo. Văn chương, tôi tự hỏi, là thứ gì? Suốt những kỳ nghỉ hè, chúng tôi thường đến giúp bác đưa thư nơi ngôi làng nghèo khổ của chúng tôi. Bác làm việc một mình, bắt đầu sau buổi cầu kinh Subot lúc rạng sáng, quản lý bưu điện và hàng ngàn lá thư. Buổi chiều bác nhận thư, bưu phẩm và phiếu chuyển tiền. Buổi tối, bác mở cửa bưu điện và phân loại thư từ, rồi bác lên xe đạp giao thư khắp làng. Đôi lúc công việc này kéo dài cho đến đêm khuya, công việc của một người đưa thư thật mệt nhọc. Tôi thấy tim mình chịu nặng khi mường tượng đến sự vất vả của công việc ấy. Tôi cố dậy lúc nửa đêm để nguyện cầu thiết tha. Tôi nhắm nghiền mắt lại.
Thượng đế ơi, con chưa biết đặt mục tiêu gì cho tương lai. Nhưng khi con lớn lên, xin Thượng đế rủ lòng thương. Đừng cho con phải làm công việc một người đưa thư nhé. Và đừng phải làm bất cứ việc gì phải bắt đầu vào lúc rạng sáng. Con hứa với người, con sẽ không bao giờ treo xe đạp của thầy giáo dạy kinh Koran lên cây bàn tàn nữa.
Sau lần cầu nguyện như thế, Kukai, Maha và Samson chẳng hiểu mô tê gì khi tôi không chịu tham gia cái trò treo xe đạp của thầy Tai Công, thầy giáo dạy kinh Koran ở thánh đường An-Himak. Bác đưa thư cho chúng tôi ít tiền để trả công vác bao thư và cho chúng tôi đọc những câu chuyện về thổ dân Yellowstone. Những câu chuyện hẳn là của các học sinh trường PN đã trở về Java hay nơi nào đó. Những cuốn truyện không người nhận được bưu điện giữ lại. Làm việc tại bưu điện là hoạt động hè của chúng tôi. Buổi tối chúng tôi ngủ lại thánh đường An-Himak. Ở thánh đường, chúng tôi kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện. Chúng tôi không bao giờ thấy chán khi kể đi kể lại câu chuyện về cái ngày chúng tôi đi tìm con nhỏ Flo ở núi và mẩu tin chính xác của Trukbayang Tula. Đó là lần đầu tiên Maha biểu diễn một động tác mà sau này trở thành dấu hiệu đặc trưng của nó. Động tác nó thường làm mỗi khi nó cảm thấy mình đúng. Nó vừa nhướng mày, vừa nhún vai, vừa gục gặc đầu, giống như chim cánh cụt. Thật dễ ghét. Một ngày, khi đang giúp bác đưa thư cho thư vào bao, tôi kinh ngạc khi trông thấy có một lá thư đề địa chỉ của tôi và tên người nhận là tôi, Ikan. Tôi lẩn ra đằng sau bưu điện, ngồi dưới tán cây rambutan và mở lá thư ra. Tim tôi đập rộn ràng, một bài thơ. Mong đợi. Tình yêu thực sự khiến lòng em run rẩy. Giây phút anh đưa mắt về hướng em đang đứng. Tại buổi lễ giật đồ vào ngày định mệnh ấy, khiến em không ngủ được, vì khuôn mặt anh luôn ẩn hiện khắp căn phòng. Anh là ai, người em mộng tưởng suốt ngày? Anh chỉ đơn thuần là một chàng trai phiền toái. Nhưng dẫu có là thế, chính anh là người em đợi mong. Josie An Linh. Mắt tôi nhìn như chọc thủng trang giấy ấy. Tay tôi run lên bần bật. Tôi đọc lại lần nữa và một linh cảm đắng cay len vào tim tôi. Tôi vừa hạnh phúc nhưng lại vừa buồn bã ghê gớm. Như thể có điều gì đó kinh khủng sắp xảy đến với tôi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi trông thấy hàng rào bưu điện dần dần biến thành những cái chân kẹp chặt vào nhau. Ở khoảng giữa cái chân có một người đàn ông ngồi xổm bên xác một con cá sấu mất đuôi. Ông nhìn tôi, nước mắt giàn giụa trên má đầy rũ hoa. Chính lúc đó, tôi đã hiểu nỗi đau đến nhói lòng từng tấn công pháp sư cá sấu Bozenga khi tôi chứng kiến ông trên sân bóng chày của trường quốc gia cách đây nhiều năm. Một sự kiện đau buồn đã ăn sâu vào tâm trí non nớt của tôi. Đó là một chuyện buồn luôn trở lại trong tôi mỗi khi tôi thấy trong người khó ở. Và buổi chiều hôm ấy, sau nhiều năm, lần đầu tiên hình ảnh Bozenga hiện về trong tâm trí tôi. Núi Sumala không cao đến mức khủng khiếp, nhưng đỉnh núi của nó cao nhất ở đông Belitung. Để vào được ngôi làng chúng tôi từ phía bắc, người ta phải đi vòng qua sườn núi bên trái. Từ xa, núi Seluma giống như một con thuyền úp ngược, sừng sững và xanh lơ. Nằm dọc theo sườn núi bên trái nhấp nhô là nhà của người Selinsing và Seluma. Họ rào sân bằng tre trồng khít dịt, được tỉa xén thấp. Hai ngôi làng giống như lúc đó bị chia cắt bởi một thung lũng sâu thẳm cùng hồ Merantik phẳng lặng ăm ấp nước đầy. Sức chịu đựng của con người hẳn sẽ được kiểm chứng trong suốt cuốc xe leo lên con đèo ngắn nhưng rất dốc tới ngôi làng Selinsing. Thanh niên Mã Lai cố gây ấn tượng với người yêu bằng cách không bao giờ chịu hé miệng, bảo cô gái ngồi sau nhảy xuống khi lên dốc mà cứ bặm môi cố đạp hết sức. Cứ thế gồng mình chạy choạng lên hết con dốc mới thôi. Lên hết con đèo Selinsing, xe sẽ đổ dốc, chàng thanh niên sẽ nở nụ cười khoan khoái và bảo cô người yêu ôm eo anh thật chặt, để cho cô thấy được rằng nếu chọn anh, cô sẽ có được một tấm chồng xứng đáng, người có thể che chở cho cô cả đời. Rồi chiếc xe đạp sẽ vòng qua hai khúc cua, chạy men theo thung lũng hồ Meratic và rồi được con đèo dẫn đến làng Saluma. Và bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thông cảm nếu người yêu cô bảo cô xuống xe, vì con đèo Saluma tuy không dốc bằng xe linh sinh nhưng dài hơn rất nhiều. Thế nên con đèo dẫn đến làng Saluma không phải là nơi thích hợp để chứng minh tình yêu của các chàng trai. Mới chỉ đẩy xe lên được 1/4 con đèo thôi mà đã mệt lử rồi. Lúc này, những hàng rào tre cứ như đang trờn vờn bước đi vì hai mắt bây giờ đã muốn nổ đom đóm vì kiệt sức. Càng lên gần tới đỉnh, bước đi càng nặng nề như thể bị đeo đá vào chân. Mồ hôi ròng ròng chảy cả vào mắt, xuống tai, rồi cổ, chảy qua cả áo xuống ướt hết cả quần. Tuy thế, khi lên được đến đỉnh, nghĩa là đỉnh của mạn trái núi Selma, như tôi nói lúc đầu, mọi nỗi mệt nhọc biến mất cả. Trải dài ngút ngàn trong tầm mắt là bờ biển đông Belitung xanh ngăn ngắt, mây trắng giăng ngang bầu trời rực rỡ và những hàng thông thẳng tắp. Từ đỉnh núi, người ta sẽ thấy những ngôi nhà nằm rải rác dọc hai bên bờ khúc sông Len Cang đổ ra biển, uốn lượn ngoằn ngoèo như rắn. Hai khu nhà ấy không hề có hàng tre bao quanh, mà là những cánh đồng hoang tùm cỏ dại. Càng nhìn xa, ta thấy khoảng cách giữa hai khu càng lớn. Khu dân cư nằm chệch sang hướng Tây Nam, như men theo con đường chính duy nhất tiến về Tanjung Pandan. Khu cư dân tiếp tục tiến thẳng về phía Nam, với những dòng nước đầy thác gành của con sông Linh Cang huyền thoại, cuộn về cửa biển. Bên kia sông, những ngôi nhà mọc lên san sát quanh khu chợ cũ bừa bãi và lộn xộn kinh khủng. Nếu bạn đi dọc theo con đường này, đừng vội xuống thung lũng từ đỉnh Seloma. Hãy dừng lại nghỉ chân một lát. Hãy tựa người một lúc vào cây Angsana, nơi lũ sóc con đuôi vàng đang nô giỡn. Hãy lắng nghe bản hợp ca của rừng thông và bọn chim chí chóe giành mật hoa roi với bọn ong nghệ dưới ánh nắng mặt trời. Hãy tận hưởng sự hòa quyện ngọt ngào, làm say đắm lòng người của núi, thung, sông và biển chốn này. Hãy nới lỏng khuy áo để hít căng lồng ngực làn gió tươi mát, thoảng đưa hương của loài hoa Andra Eanum có cánh hình trái tim, mờn mờn tươi tốt như hậu duệ của nó mọc tít trên cao. Tên hoa được đặt dựa vào hình dáng của cánh hoa, nhiều người còn gọi nó là hoa tình yêu. Bản thân tôi không chắc làn hương thơm ngát khiến lồng ngực tôi căng phồng lên đó là hương của Andra Eanum hay là hương đám thực vật mọc cộng sinh cùng nó. Một loài nấm có tên Clitocype kippa, loại nấm không cuống cố vươn cái mũ thật rộng, hòng che được đám rễ của họ khoai sọ. Lũ nấm này mọc rộ lên lúc thời tiết ẩm ướt, khi những luồng gió tây cuối năm thổi về, chúng có hình dạng mập tròn và cứng cáp. Đội chiến binh cầu vồng thường đi ra ngoại trên núi Seloma nên đã hơi chán với phong cảnh nơi đây. Thường chúng tôi không quốc bộ một hơi lên đỉnh, chỉ hơn 2/3 chặng đường là được rồi. Thêm nữa, con mèo có kết cấu từ đá granite nên rất trơn trượt. Nhưng lần này, tôi rất hăng hái và quyết chí tiếp tục lên tới đỉnh. Tụi bạn hưởng ứng liền, chưa có gì lạ thường xảy ra và chúng nó còn mải mê trò chuyện về phong cảnh đẹp đến sững sờ. Mà chút nữa thôi, chúng nó được chứng kiến từ trên đỉnh núi, cây cầu vắt qua sông Linh Cang và những chiếc xà lan nằm sấp lấp nhau dưới chân cầu. Nhưng tôi không quan tâm đến bất kỳ điều gì bởi vì tôi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ bí mật đó phải được thực hiện nơi có phong cảnh đẹp ngất ngây, nơi duy nhất chỉ có ở chỗ cao nhất trên núi Seloma. Nhiệm vụ bí mật đó cũng liên quan đến những bông hoa xinh đẹp lộng lẫy, chỉ mọc ở những nơi cao nhất. Hoa lá kim đỏ, và nếu tôi gặp may, loài hoa Marulis ngọt ngào đó vẫn còn nở rộ trong tuần này. Tôi gọi Musalis là hoa cỏ núi, cái tên do tôi tự nghĩ ra, bởi vì loài hoa này thích tự tung phấn, nên 6 hay 7 cây con đã xâm nhập vào đồng cỏ ngựa vằn. Đài hoa cỡ ngón tay cái, vàng mơ được đỡ lên bởi cuống hoa màu xanh nhạt, với kích thước không giống nhau, phóng khoáng và đáng yêu. Lá hoa không thể gọi là đẹp được, bởi vì hình dáng và màu sắc giống loại Trifolia thông thường. Nhưng nếu hái được chừng 15 cành hoa, ngắt bỏ hết lá đi, rồi đơm thành một bó, người con gái nào nhận được bó hoa này, tim cũng tan chảy ra cho mà xem. Sau 3 giờ đồng hồ, chúng tôi lên được đỉnh, tìm cả đội chiến binh cầu vồng như vỡ òa ra trước khung cảnh trải dài ngút ngàn bên dưới.
Nhìn trường mình kìa.
Sahara reo lên. Ngay cả khi nhìn từ xa thế này, ngôi trường vẫn toát lên vẻ đáng thương. Dù nhìn từ bao xa, từ góc độ nào, thì ngôi trường chúng tôi vẫn chẳng khác gì cái nhà kho chứa củi dừa khô. Cụ Cai chỉ vào một tòa nhà.
Kìa, thánh đường Hồi giáo đấy.
Cả bọn hét vào mặt nó.
Chô má, đồ ngu.
Ngay cả khi cô Mus đã cố hết sức thì thằng Cụ Cai, như hầu hết các chính trị gia ở xứ sở này, vẫn có chỉ số IQ vào hạng khó cải thiện. Có hai luồng ý kiến trái ngược nhau, thế là một cuộc tranh luận chẳng đâu vào đâu nổ ra. Như thường lệ, Maha bắt đầu kể chuyện cổ tích. Theo nó, núi Seluma là một con rồng nằm cuộn tròn và ngủ như thế đã hàng bao nhiêu thế kỷ nay rồi.
Con rồng này sẽ thức dậy vào ngày phán quyết. Đỉnh núi là đầu nó. Có nghĩa là ngay lúc này đây, bọn mình đang đứng trên đầu nó đấy. Đuôi nó cuộn lại nơi cửa sông Linh Gang.
À, khi ông hoảng hồn.
Vậy nên đừng ồn ào quá, nếu không thần linh của phạt đấy.
Maha tiếp tục. Vẫn chưa thấy thỏa mãn trong việc tự biến mình thành thằng ngố. Akiong tiếp tục nuốt ừng ực từng chi tiết trong câu chuyện của Maha. Để thể hiện lòng ngưỡng mộ dành cho câu chuyện bổ ích đó, nó kính cẩn dâng lên cho Maha một quả chuối từ phần ăn mang theo của nó. Cùng cách của nó hệt như người tiền sử cống nộp cho pháp sư vì đội ơn ông ta chữa khỏi bệnh kẻ chốc cho vậy. Maha nhanh như chớp chộp lấy đồ cống nạp rồi tọng ngay vào mồm. Hoàn toàn không hay biết gì về sức ảnh hưởng ghê gớm của mình lên thẳng Akiong. Một trận cười nổ ra khi chúng tôi chứng kiến cảnh ấy. Nhưng Akiong mặt vẫn tỉnh bơ. Đối với nó, chẳng có gì đáng cười trong chuyện này cả. Tôi cũng không cười. Tôi lại rơi vào trạng thái u uẩn lẻ loi giữa cái không khí huyên náo ấy. Tôi không thể rời mắt khỏi cái hộp đỏ bên dưới. Tôi tỉ mẩn tìm kiếm trên khắp các đồng cỏ trên đỉnh núi, hái những nụ hoa lá kim đỏ dại vào hoa muralis rồi bó lại bằng cây bụi. Nhìn từ trên đỉnh núi, phong cảnh thật đẹp, đẹp như một bài ca. Đoạn nhạc dạo là những trò mây lơ lửng như thể với tới được. Đoạn sướng âm là tiếng díu gian của bầy brigantin, nghe rất gần và thánh thót. Đoạn điệp khúc là hàng ngàn bồ câu ào xuống đám huệ tây, mọc tràn lan bên dưới như một tấm thảm khổng lồ. Và bài ca ấy phai dần rồi mất hút đi trong cánh rừng đước. Tôi cất công leo lên núi Selma, cũng là vì phong cảnh hữu tình và những bông hoa say đắm lòng người ấy. Dù tôi có bị vẻ đẹp của nơi đây hút hồn đến thế nào đi nữa, thì lý do duy nhất tôi có mặt trên đỉnh cao nhất của Đông Belitung này chính là cái hộp màu đỏ bên dưới kia, mái nhà của A Linh. Một buổi sáng thứ hai đẹp trời, một bài thơ được bọc trong giấy gói màu tím in hình pháo hoa, một bó hoa hái được từ đỉnh núi Selma. Cột bằng dây duy băng màu xanh da trời nhạt, sắc hoa vẫn còn tươi lắm vì được cắm trong bình gốm cả đêm hôm qua. Bó hoa và bài thơ diệu kỳ này là chất liệu làm nên tiểu thuyết diễm tình của tôi và thiên tiểu thuyết ấy sẽ diễn ra vào sáng hôm nay. Kịch bản nằm trong đầu tôi suốt mấy tuần qua và nó như thế này. Khi A Linh đẩy hộp phấn ra, tôi sẽ đặt bó hoa và bài thơ lên tay cô, không cần nói lời nào. Hãy cứ để cô thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa trên đỉnh núi ấy. Hãy cứ để cô đọc bài thơ tôi viết và cảm nhận được một phong vị gì đó, thậm chí còn tuyệt hơn cả bánh vào dịp Tết Nguyên Đán của người Hoa nữa. Nghe A Miao gọi, tôi vội chạy đến nơi ô cửa nhỏ đó. Nhưng khi chỉ còn hai bước nữa là đến, tôi đứng chết chân tại chỗ, bàng hoàng khi trông thấy bàn tay chai sần thò ra từ ô cửa, không phải bàn tay của A Linh. Bàn tay rất kỳ dị, cứ như một lưỡi hái tử thần bằng đồng, gần guốc, cáu bẩn, đen đúa và lem luốc dầu. Một vòng tay san hô màu đen cuộn bao vòng xung quanh lưỡi hái đó. Những đầu rắn độc Binang Barit trực tấn công được chạm khắc nơi cuối chiếc vòng. Dưới củi trỏ được thiết một vòng bạc, kiểu vòng những gã khổng lồ hung bạo trong các câu chuyện Oa An thường đeo. Hai đầu của cái vòng này mang hình một chìa khóa có nhiều khía, loại bọn trộm thường dùng để đột nhập vào nhà người khác thó của. Không có vết xăm nào, điều cấm kỵ trong tín ngưỡng Mã Lai, nhưng những ngón tay bị bóp nghẹt bởi ba chiếc nhẫn to vật vã. Chiếc nhẫn trên ngón tay trò có đính viên đá Satam lớn chưa từng thấy. Satam là loại đá quý, mới chỉ được phát hiện tại một nơi duy nhất trên thế giới, Belitung. Ngoài ra không còn nơi nào khác. Nó có màu đen bóng, bởi thành phần cấu tạo nên nó gồm axit carbonic và magnesium. Nó có tỉ trọng nặng hơn thép và không thể gọt đẽo. Đá Satam nằm sâu trong những hố thiếc cũ và rất khó tìm thấy. Chỉ may mắn lắm mới vớ được nó ở mãi sâu trong tông quả đất. Năm 1922, người Hà Lan đặt tên cho Satam là Belitonit. Đấy là lý do hòn đảo này có tên Belitung. Theo tiếng địa phương, ấy là một tên gọi thiêng liêng, Cu Ake. Sau này, tôi không biết tại sao, có thể để nó nghe không quá quê mùa, hay có thể vì người Mã Lai nhà quê hiếm khi dùng chữ U. Bọn người đáng ghét nằm trong chính quyền trật tự, mới đổi tên nó thành Belitung. Đúng là hành động hết sức thô tục và tùy tiện. Chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cả, chủ nhân của cái bàn tay như lưỡi hai ấy lại gắn vật thiêng đó lên chiếc nhẫn bằng đồng thau rẻ tiền. Thế nhưng, nó được đeo hết sức ngạo nghễ, như thể người đeo nó là chúa tể thế giới này vậy. Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn gắn đá Akit mới nhìn trông như thạch anh tím quý giá của Kalimantan. Nhưng tôi đâu có mù mờ đến thế, viên đá ấy chỉ được làm từ nhựa tổng hợp và pha chế nấu nhiệt độ cao. Người đeo nó là một kẻ bịp bợm và chẳng bịp được ai ngoài chính ông ta. Và cuối cùng, trên ngón giữa là chúa tể của tất cả những chiếc nhẫn đáng sợ nhất, thể hiện chủ nhân là một người hay làm chuyện lén lút mờ ám. Một đầu lâu người to đùng, ngoác cái mồm rộng hoác quái đản với hai hố mắt sâu hóm. Chiếc nhẫn này được làm từ màu thép không gì, lấy được nhờ thông đồng với đám công nhân rửa máy PN. Quy trình biến màu thép không gì ấy sang một chiếc nhẫn khiến ai cũng phải rùng mình. Sau khi rũa sơ qua bằng máy tiện cho nó hình thù chiếc nhẫn, màu thép không thể vỡ ấy được rũa bằng tay hàng mấy tuần liền. Những lao động của PN ở cấp cu li thường làm loại nhẫn ấy. Đây là một kiểu văn hóa phản kháng bí mật đối với PN. Chiếc nhẫn đó thể hiện sự áp bức của con người. Hàng bao nhiêu tuần làm việc vụng trộm ấy không làm ra được cái gì ngoài một chiếc nhẫn sáng lóa gớm guốc. Nhưng vào chính ngày hôm nay thì những công đoạn làm ra chiếc nhẫn ấy chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào đối với tôi cả. Còn mấy móng tay nữa chứ, eo ôi, trời đất quỷ thần ơi, hình thù của chúng cứ như bị nguyền rủa ấy. Sự khác nhau giữa móng tay của A Linh, những móng tay mà nhiều năm qua tôi đem lòng mê mẩn quá đỗi ấy, với những móng tay này đúng là khác nhau như thiên đàng và địa ngục. Chúng dày thô, dơ giấy dài ngoằng không cắt tỉa gọn gàng. Mấy đầu móng tay thì lởm chởm, trông chẳng khác nào về cá sấu. Tôi đang trong trạng thái kinh ngạc tột đỉnh, thì nghe một tiếng đập mạnh. Bàn tay đó hối thúc tôi lấy hộp phấn được chìa ra từ nãy giờ. Rồi tôi nghe thấy một tiếng cầu nhàu thiếu thiện cảm. Tiếng đập ngày một lớn hơn khiến tôi đâm ra cáu. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy bực bội nhất là mình không gặp được A Linh. Cô đã đi đâu? Chuyện gì thế? Siác Đan hỏi khi trông thấy cái điều đã giữ tôi lại lâu đến thế.
Bàn tay ai đấy?
Tôi nghẹn ngào, không nói được lời nào. Bàn tay đó không lạ lẫm gì với tôi, không của ai khác ngoài bang Axiat, cu li của Amiao. Tôi nhớ lúc anh khắc đầu rắn Pinang Parit lên cái vòng san hô được người Sarong cho. Anh bảo tôi rằng phải mất 3 tuần mới mài được chỗ san hô già lấy được từ đáy biển ấy thành chiếc vòng tay 3 vòng đó. Chỗ san hô thoạt đầu dài và cứng, bị chinh phục bằng cách bôi dầu luyên và kiên nhẫn hun khói trên bếp lò. Tiếng vỗ ngày một lớn hơn, bang Asiat đúng thật là vô cảm. Anh ta biết tôi đang hoang mang vì không thấy A Linh, một thói quen kéo dài đã mấy năm nay. Siak Dan lấy hộp phấn, bang Asiat thụt tay vào, cái tay biến mất như một con vật lùi nhanh vào ổ. A Miao nãy giờ chứng kiến cảnh đó từ đầu chí cuối, lại gần tôi. Ông ta đứng bên cạnh tôi và hít một hơi thật sâu.
A Linh sắp đi Jakarta rồi,
ông ta chậm rãi nói.
Nó sẽ đáp chuyến bay 9 giờ. Nó đến sống cùng bà cô neo đơn. Nó có thể được học hành tốt ở đấy.
Tôi mụ người đi. Tôi không tin được vào tai mình nữa. Cảm giác khi hồi tưởng về Bozenga đã thành sự thật. Lòng tôi như bị ai giày xéo, quặn thắt.
Nếu đủ duyên, hai đứa mày sẽ gặp lại nhau ngày nào đó.
À Mi Ao vỗ vỗ vai tôi. Tôi cúi đầu xuống như đang mặc niệm. Tay tôi nắm chặt bó hoa dại trên đỉnh núi và bài thơ của mình.
Nó nhờ tao gửi lời chào đến mày và muốn đưa cho mày cái này.
A Miao đưa tôi một cái vòng ngọc. Tôi đã trông thấy A Linh đeo nó mấy năm nay. Mang xui là từ được chạm trên miếng ngọc định mệnh. Rồi A Miao còn đưa tôi một chiếc hộp gói giấy tím in hình pháo hoa, giống y cái hộp đựng bài thơ của tôi. Một sự trùng hợp gần như không thể. Tôi biết mà, từ đầu ông trời đã biết hết mối tình đẹp lạ thường này rồi. Tôi đón lấy chiếc hộp và vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như tất cả hàng hóa trong cửa hàng đổ sập cả lên tôi. Tôi muốn nói cảm ơn và hỏi Amiao nhiều điều, nhưng lưỡi tôi như bị khóa chặt. Ngực tôi thắt lại, tôi nhìn quanh và một ý nghĩ đột nhiên lóe lên. Tôi túm lấy Siak Dan chạy ào ra ngoài. Tôi guổng hết sức đạp xe từ Sina Hapan về trường, hàng mấy chục cây số, hết con dốc này đến con dốc nọ. Tôi vẫn không giảm tốc độ, tôi không được kiệt sức, tôi phải nhanh về trường mới được. 8 giờ 50 sáng, chúng tôi về đến trường, Siak Dan vào lớp, tôi chạy băng qua sân trường về phía cây Felicium. Tôi leo lên cây và ngồi trên cây nhánh tôi thường ngồi mỗi khi xem cầu vồng. Mắt tôi không chớp khi ngước lên bầu trời trong veo, trống rỗng như trái tim tôi lúc này. 9 giờ 50 sáng, rồi một chiếc Fokker 28 xuất hiện, bay từ Tanjong đến Jakarta. Tôi biết A Linh đang ngồi trong chiếc máy bay đó. Mắt tôi dán chặt vào cái vật mang người yêu của tôi lên cao, đến tận những dải mây không với tới được. Máy bay bay mỗi lúc một xa khỏi tầm nhìn, xa bao nhiêu tim tôi nhói lên bấy nhiêu. Tôi càng nhìn, máy bay càng mở đi, không phải do khoảng cách, mà vì mắt tôi đầy ậng nước, rồi nó mất hút. Người yêu đã bỏ ra đi, để lại tôi với cõi lòng tan nát, bầu trời lại trống trơn như cũ. Tạm biệt nhé, mối tình đầu. Bom nguyên tử nổ ở Belitung, một đám khói khổng lồ bùng lên, mang theo phóng xạ, thủy ngân và ammoniac. Mọi người nháo nhác chạy tìm chỗ trú, chui xuống mấy con kênh hay nhảy ào xuống cống rãnh. Nhiều người chết ngay tại chỗ, và những ai có cơ may sống sót thì chỉ còn là những sinh vật còi cọc bốc mùi hôi hám. Trông thấy vóc dáng lùn tịt nhỏ bé của người Belitung, chính quyền trung ương Jakarta lấy làm xấu hổ trước thế.